Tại rừng Mahawana, trên đường trở về với ít người ít việc, Đại Đức Ananda rất sung sướng theo hầu cận Đức Phật và tha hồ học hỏi về giáo pháp. Đại Đức Hạnh Diện nói, đệ tử học thuộc hết, bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi thời pháp đệ tử nghe được từ Đức Thế Tôn hoặc qua sư huynh Sariputta, đệ tử đều thuộc nằm lòng. Còn có một số thời pháp liên hệ đến 6 năm khổ hạnh, sự chứng ngộ tại cội Bodhirukha, 49 ngày Đức Thế Tôn chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát, thì đệ tử chỉ nghe được từng phút từng đoạn qua trưởng giả Konanya Achachi. Đức Phật biết rõ chuyện ấy, nên Ngài những khi dừng chân tại Mala, gặp trưởng lão Kaluraji, lắng nghe công việc hoằng hóa ở đây, giáo giới một số tân tỳ khưu ở Vasi. Lúc rỗi rảnh, Ngài được kể lại tận tường cho Đại Đức Ananda nghe các thời pháp ở Lộc Quyển, rừng Kapasiya, chuyến về tại cội cây Bồ Đề, thăm gia đình Chuchata, triệu phú Senani, cô bé Punya, chú bé Sophia tặng 8 bó cỏ như thế nào. Đức Phật cũng kể lại từng chi tiết, việc khóa độ anh em đạo sĩ tóc bệnh Kassapa và 1.000 đồ chúng họ tại tụ lạc Uruvela, dãy núi Gaya, bờ bắc sông Nejangjara, phải đối thoại nhiều lần, phải nhẫn nại nhiều ngày, phải thuyết giáo nhiều cách, phải sử dụng thần thông nhiều lượt, lại còn cần sự hỗ trợ của tứ đại thiên vương trời Sakha, Phạm Thiên Sambati như thế nào mới đưa họ vào chánh giáo được. Thời pháp tất cả các pháp đều bị bốc cháy tại sườn núi Gajasisa. Đức Phật thuyết lại cho Đại Đức Ananda, rợn tóc gáy, xúc động cả toàn thân, thấy rõ sự nguy hiểm của thế gian dục lục dục ngũ trần. Đại Đức Anuruddha và thị giả Upavana cũng hưởng được lợi lạc không ít. Đức Phật mỉm cười nói với Anuruddha, hãy tinh cần và nhiệt tâm tu tập thêm nữa. Này Anuruddha, thấy được 100, 200 ngàn thế giới thì không thể chấm dứt khổ đau phiền não được. Thỉnh thoảng sau khi thiền định, trở lại cận hành, quan sát xem thử các dòng cảm giác, dòng tri giác, dòng tâm hành, dòng tri thức, chúng trôi chảy ra sao, rồi chúng sẽ dương khởi như thế nào, đệ tử sẽ cố gắng. Lúc nào thấy có trở ngại gì, thắc mắc điều gì thì cứ thưa hỏi. Dạ vâng. Đến Vesali, rừng Mahawana, Đức Phật ngạc nhiên là ở đây dường như đã đổi khác. Có cả giảng đường, hương phòng dành riêng cho Ngài và rải rác nơi đó cả hàng trăm cốc liêu nữa. Vật liệu xây dựng tuy chỉ tranh tre nứa lá nhưng trông khá xinh xắn tao nhã, rất thích hợp với đời sống giản dị của Sa Môn. Tôn giả Phappa Pariya Nada Kassapa và rất đông tỳ khưu ra đón Ngài từ đầu bìa rừng, trông ai cũng rạng rỡ. Họ chào hỏi, giới thiệu lẫn nhau. Tỳ khưu Sukuti có cơ hội biết thêm nhiều vị trưởng lão nổi danh. Vào chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn tại giảng đường, Đức Phật tỏ lời khen ngợi các vị trưởng lão và chư tỳ khưu đã tự mình thiết lập được cơ sở truyền giáo ở đất nước này. Trưởng giả Phappa lớn tuổi nhất tường trình mọi việc. Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Mahakassapa, nhờ sống đời đầu đà khổ hạnh nên đã hóa độ được rất nhiều người nghèo khổ. 13 pháp đầu đà của vị ấy quả thật là xứng đáng làm gương cho mọi người. Chư vị tỳ khưu học theo rất đông. Trưởng lão Achachi đang xây dựng cơ sở tại Videha. Trưởng lão Gajakasapa ở tại Moriya cũng rất thành công. Trưởng lão Kaluraji tại Mala thì Đức Thế Tôn đã gặp rồi. Hiện tại chúng đệ tử rút bớt về đây 100 tỳ khưu để tạo dựng cơ sở, vì địa điểm này có lẽ khá quan trọng trong tương lai. Việc khởi tâm cúng dường để xây dựng đại lâm này là do mấy vị phú hộ và các gia chủ ở trong vùng, do họ có nhu cầu nghe pháp, học hỏi pháp. Có lẽ Đức Thế Tôn sẽ giáo giới thêm cho họ vào các buổi chiều. Đức Phật rất hài lòng về các vị trưởng lão ưu tú. Ngài nói, kỳ viên đại tịnh xá rất lớn, có thể chứa vài 3.000 tỳ khưu mà không sợ khó khăn về vật thực. Có lẽ chư vị nên cho rút bớt các nơi về an cư tại đấy. Nếu còn kịp thời gian sau mùa mưa, lưu ý là tại các thị trấn miền Nam Kosala, chúng ta vẫn chưa có người. Các xứ Kalama, Kasi, Vamsa, Anvanti, rộng lớn mênh mông, mà chỉ có trưởng lão Yasa và chúng chừng trăm vị tỳ khưu, thành phố Varanasi, Kosambi và các vùng đối diện bờ nam sông Ganga, chúng ta chưa đủ duyên. Riêng tại Vesali này, Như Lai sẽ lưu tâm. Chiều hôm ấy, Đức Phật thuyết một thời Pháp nói về bố thí trì giới các cảnh trời, rồi đặt hội chúng trên quy giới, thành người cư sĩ áo trắng. Buổi tối, Đức Phật giáo giới chư vị tỳ khưu, sau đó cho đề mục thiền định hợp với căn cơ một số các vị sơ tu. Sáng hôm sau, Đức Phật lên đường, trưởng giả Papa Padilla và Nadi Kassapa đến đảnh lễ Đức Phật nói với ba vị. Hiện nay, nội bộ các tiểu bang Vasi Ruchavi không được yên ổn, nhất là tại Vesali. Các vị vua được bầu lên và nhóm tướng lãnh đang xung đột, tranh giành quyền lực, nên nhiều pháp bất thiện đã phát sinh, rất nhiều thiên thần. Thiện giả xoa ở nơi này, họ không hoan hỷ nên lần lượt bỏ đi. Trong nay mai, những tai ương dịch họa sẽ đổ xuống đất nước này. Các ông và tất cả tỳ khưu ở đây nên tạm thời về an cư mùa mưa ở Trúc Lâm. Chỉ giữ lại 5-7 người để chăm sóc cơ sở, tương lai ở đây thế nào, Như Lai sẽ tiên liệu. Các trưởng lão đều có thiên nhĩ thiên nhãn, họ biết điều đó, nên vâng mệnh y lời.